đề tài thầy gửi đến các bạn trẻ trong khóa tu hôm nay là thiết kế tương lai trong tầm tay. Các bạn hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương sự tham gia. Của bản thân cũng như là của những người bạn của mình. Ở đây ai đã từng làm thiết kế trang web hay là thiết kế phần mềm hay là thiết kế một cái gì đó nó giơ tay lên? Chưa có ai hết, vì phần lớn còn quá trẻ ha, và chưa có học cái môn thiết kế đồ họa hay là thiết kế phần mềm gì đó. Thì cái từ thiết kế được hiểu trong một số ngữ nghĩa đó đồng nghĩa với chữ xây dựng, tức là mình dựng lên một cái gì đó. Ở đây các con ai đã từng nhìn thấy những người làm nghề thợ xây đó, xây một bức tường hay là xây một căn nhà, xây một dãy nhà, giơ tay lên, tất cả đều thấy. Cảm ơn các con, bỏ tay xuống. Việc xây dựng tương lai của bản thân mình đó cũng giống như cách chúng ta thiết kế và xây dựng một căn nhà. Vào năm 2012, sau khi hoàn tất các thủ tục xây dựng á, thì chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì đó được xây dựng mới. Thì chùa lúc đó đó đã có một trệt và hai lầu. Nó có một trệt hai lầu và tất cả đó là 13 phòng. Mỗi một phòng á, trước năm 1975 đó là một lớp học, chủ yếu là dành cho các học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12. Sau năm 75 á, thì hệ thống tư thục của Phật giáo không tiếp tục được tồn tại theo luật mới. Do vậy trường Trung học Bồ Đề ở chùa Giác Ngộ của thầy đó cũng phải giải thể. Thì sau khi vận hành hơn 50 năm, thầy cho tháo dỡ và xây dựng mới. Hiện tại đó, vào năm 2016 khánh thành, thì chùa có 7 lầu, chia làm hai dãy tòa nhà. Dãy tòa chánh điện đó thì có 360 m². Và dãy tăng xá, tức là nơi ở của các thầy đó, thì có chữ L. Thế vậy để xây dựng được đó thì thầy phải ngồi với kiến trúc sư thiết kế ý tưởng trước. Và ý tưởng đó nó sẽ được xây dựng trên nền tảng đó là mình cần bao nhiêu lầu. Lúc đó đó thì theo luật đường Nguyễn Chí Thanh mà chùa Giác Ngộ đang tọa lạc trên đó, chỉ cho phép cái chiều cao tối đa đó là 25 m thôi. Cho nên với diện tích chưa đầy 800 m², thầy không còn cách nào khác là phải xây dựng thành cao tầng. Lọt lòng chánh điện đó thì được 300 m², thì có sức chứa nếu ngồi bằng ghế đó thì được 400 người. Lầu 1 làm gác lửng thì được khoảng 250 chỗ ngồi. Lầu 3 đó thì cũng có khoảng thêm được 400 chỗ ngồi. Lầu 4, lầu 5 á dành cho việc giảng dạy Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao và 16 lớp ngoại ngữ miễn phí. Ở trên tầng lầu 7 đó là tháp thờ Phật. Tăng xá là chia ra nhiều phòng để có thể chứa được 50 thầy và các chú tiểu tu học cùng một lúc. Và chiều thứ bảy á, thì ở chùa của thầy thì có 500 cháu như các con vậy đó, hàng tuần đều sinh hoạt. Chiều chủ nhật á, thì thanh niên, học sinh và sinh viên. Sáng chủ nhật á, thì người lớn. Thì trung bình á, là khoảng 500 đến 600 người hàng tuần. Như vậy tổng cộng á, chiều thứ bảy, sáng chủ nhật và chiều chủ nhật thì có được 1.500 người tham gia sinh hoạt. Thì thầy đưa một cái ví dụ này đó để cho thấy đó, với vai trò là chủ trì, thầy phải thiết kế ý tưởng chùa mình gồm có bao nhiêu tầng, có bao nhiêu phòng, diện tích lớn bao nhiêu, nội thất ra làm sao, hệ thống điện và nước để có thể phục vụ cho các khóa tu. Và nhà thầu đó, sau khi đó chốt giá, tiến hành xây dựng phần thô, rồi sau đó đó chúng ta hợp đồng với một nhà thầu khác để xây dựng phần nội thất, sau đó là đưa vào sử dụng. Như vậy là sử dụng một ngôi nhà hay một ngôi chùa, chúng ta phải có ý tưởng thiết kế với các mục đích và sau đó tiến hành để đạt được mục tiêu trong tầm tay. Thì 2013 thầy khởi công trùng tu, đầu năm 2016 là khánh thành. Chứ là từ một cái ngôi chùa một trệt hai lầu trở thành một ngôi chùa là bảy lầu. Đó là cái phần thiết kế trên nền tảng nó phát triển nhiều hơn những gì đã có trước đó. Thì bây giờ các con cũng tập thói quen. Bây giờ đó, có nhiều bạn ở đây đó thì mới học khoảng lớp 4, lớp 5 phải không ạ? Ai học lớp 5 giơ tay lên. Ai học lớp 6 giơ tay lên. Ai học từ lớp 7 đến lớp 10 giơ tay lên. Chiếm đại đa số. Ai học 11, 12 giơ tay lên. Thì cảm ơn. Như vậy là phần lớn á, là trung học cơ sở và trung học cấp 3. Thì ở cái tuổi đó, đó thì các con phải tập thói quen, mình phải thiết kế tương lai của mình ở trong tầm tay. Tức là phải dựa vào cái sự hiểu biết của bản thân vốn là có rất giới hạn, cộng với cái kinh nghiệm cha mẹ truyền trao và cái việc chúng ta tự học để rút ra được từ thời điểm này đó, cái cuộc đời của mình trong mấy chục năm đó đó, nó chia ra làm 3 hoặc là 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoàn tất việc học, mà theo thầy đó tối thiểu phải là lớp 12, khá hơn đó phải là cử nhân. Còn giỏi đó thì các con có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ để mở ra một tương lai tươi sáng. Đó là giai đoạn một, hoàn tất hết việc học. Giai đoạn hai đó, với mảnh bằng trong tay, các con chọn một nghề nghiệp nào đó, phấn đấu. Mà lúc đầu á thì phải tìm kiếm một công ty có người lãnh đạo giỏi để chúng ta học kinh nghiệm điều hành, quản lý, bên cạnh hoàn tất nhiệm vụ mà mình đã ký hợp đồng với công ty đó. Cái thời gian để học kinh nghiệm này đó khoảng chừng 5 cho đến 7 năm. Hoàn tất chương trình đó, nếu các con đi lập nghiệp vào năm 22 tuổi với mảnh bằng cử nhân cộng với 5 đến 7 năm kinh nghiệm thì các con được 27 cho đến 29 tuổi, lúc đó ra lập nghiệp riêng. Đó là giai đoạn 3, để thay đổi vai trò từ một người học việc trở thành là một người giám đốc. Thì dĩ nhiên đó, mỗi năm không chỉ riêng ở Việt Nam, nhiều nơi đó trên thế giới hàng chục ngàn các công ty phá sản, trong đó có Việt Nam và nhiều quốc gia khác. tức là sự cạnh tranh trong thị trường rất là khốc liệt. Giữ được trong giai đoạn khủng hoảng là một điều khó. Tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn lại càng khó hơn nữa. Và đó là ba giai đoạn mà thầy Tạm phát họa ra để các con tự hình dung. Rất nhiều người trong chúng ta đó chưa từng có mơ ước là mình sẽ làm giám đốc, lãnh đạo một cái doanh nghiệp, hoặc nhỏ, hoặc vừa, hoặc là lớn. Tất cả đều có thể làm được, với điều kiện là chúng ta phải thiết kế cuộc đời mình một cách bài bản. Thì tất cả những điều đó thì tạm gọi đó, đó là mục đích cuộc sống. Thì phần lớn giới trẻ thiết kế cuộc đời có mục đích sống đó, thì chắc chắn rằng là có thể xóa được cái nghèo mà ông bà cha mẹ của mình đó, do ở vùng nông thôn rất là lam lũ vất vả, đôi lúc suốt cả một kiếp người mà vẫn lây quay lanh quanh với cái việc giải quyết vấn nạn cơm áo gạo tiền thôi. Rồi chúng ta không khéo đó cũng sẽ bắt đầu đó, nó rơi vào cái vòng xoay đó, và mình trở thành là những người có cảm giác là bất lực trước cái vòng xoay. Rồi mình sẽ trở thành bản sao của cha mẹ, để cha mẹ trở thành bản sao của ông bà, có nghĩa là giữ nguyên đó, ngành nghề mà cha mẹ mình, ông bà, gia đình mình đã làm đó, không có tiến xa được. Vậy là trong buổi giảng hôm nay đó, thầy gợi ý để tất cả các con với tư cách là những học sinh cần phải thiết kế cuộc đời của mình, nó gồm có 10 bước nhỏ sau đây. Thứ nhất, tập trung vào hiện tại. Hiện tại đó, các con đang là học sinh, thì nhiệm vụ của các con đó là phải học đến nơi đến chốn. Nhất là các bạn nữ, nếu các bạn nghỉ học quá sớm đó, thì tương lai của mình rất là mờ mịt. Bởi vì ở trình độ lớp 12 trở xuống, đi làm thì mình có được đồng lương, nhưng mà lương đó là lương công nhân, lương lao động phổ thông. Ở vùng nông thôn thì nó khoảng chừng 3 triệu, 4 triệu đồng. Ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, vân vân, thì lương cũng khoảng được chừng 5 triệu. Nếu như phải thuê nhà trong những khu nhà trọ rẻ tiền, thì tổng số chi phí gồm tiền thuê nhà, tiền ăn uống, mỗi tháng các con chỉ có thể dành dụm được 1-2 triệu đồng thôi, rồi nó cũng hết. Mà nếu như yêu đương quá sớm ở cái tuổi đó đó, như là các bạn nữ, sau thời gian vài ba tháng đó, tức là mình phải vác một cái ba lô sự sống ở trước cái bụng của mình, trong một cái lứa tuổi mà mình chưa có kinh nghiệm để làm mẹ, chưa có kiến thức để lập nghiệp, chưa có cái nguồn tài chính độc lập, thì cuộc đời sẽ trở nên rất là khó khăn. Cho nên thương bản thân và thương tương lai của chính mình đó, các con hãy chỉ dừng lại ở chỗ giữ tình bạn trong sáng. Thế là các bạn trai mà có rủ đi chơi ở những cái chỗ mà ánh sáng ít, bóng tối nhiều là không đi, hoặc là rủ đi nơi nào mà nó vắng vẻ, chỉ có mình và bạn đó là không đi. Và tập trung vào việc học. Cái hiện tại của các con là phải học đến nơi đến chốn, mà theo thầy đó tối thiểu phải có được cử nhân, để chúng ta có thể làm chủ được cuộc đời của mình. Còn chuyện quá khứ của tuần trước, tháng trước, năm ngoái khép nó lại. Thì trong cái thời gian đó đã qua đó, mình có thể sơ xuất việc A, chưa hoàn thiện việc B. Thôi đừng để cho nó khuấy cái cảm xúc của mình ở hiện tại, hãy tập trung giữ cho tinh thần lạc quan, yêu đề, năng động, tươi sáng, thoải mái. Và nhớ là song song với việc học đó, thì phải rèn luyện sức khỏe thể chất, tức là phải vận động toàn thân, tối thiểu mỗi ngày phải là 30 phút. Để chúng ta tăng trưởng thể chất, nhất là nữ dưới 15, nam dưới 16 đó, thì vẫn còn có thể nâng cao chiều cao. Và sau cái tuổi đó là chiều cao nó khựng lại. Và đừng bị nghiện ngập vào các trò chơi như là game điện tử, internet. Tập trung việc học thôi. Ở đây đó, các con nào có điện thoại thông minh giơ tay lên, chiếm gần một phần nữa. Mỗi ngày đó, ai sử dụng điện thoại thông minh đó, trên 3 tiếng đồng hồ giơ tay lên, đại đa số luôn. Ai sử dụng dưới 3 tiếng đồng hồ giơ tay lên nè, thành thật khai báo nha, cũng có một số. Thì theo định nghĩa, sử dụng điện thoại thông minh quá 3 tiếng một ngày là nghiện vào thế giới nghe nhìn, mạng xã hội và tin tức. Nếu sử dụng 5 tiếng trở lên đó, thì nó dẫn đến tình trạng là rối loạn cảm xúc. 7 tiếng thì có thể dẫn qua trầm cảm, nhiều hơn nữa thì mất ngủ và qua đến tâm thần. Cho nên muốn học giỏi, đầu tư hiện tại đó, thì phải xa lánh điện thoại thông minh. Mỗi ngày sử dụng nó chừng tối đa 2 tiếng thôi, rải đều thời gian ra, nhưng mà để xem đó, những cái gì mà nó có giá trị giáo dục để hung đúc tri thức, giúp cho chúng ta có một tương lai tươi sáng. Chứ đừng có vào suốt ngày xem phim ảnh hay là nghe nhạc, rồi mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, rồi tìm kiếm các idol là diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, rồi người mẫu, rồi chạy theo những thần tượng đó. Các con không có được tương lai gì hết trơn á, mà nó làm cho mình á gần như là bỏ quên việc xây dựng hiện tại của mình một cách có ý nghĩa. Nếu các con mà nghe chấp nhận được lời khuyên của thầy đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 2, theo đuổi sở trường thay vì sở thích. Các con tập phân biệt sự khác nhau giữa sở thích và sở trường. Sở thích đó, nó là cái phản ứng cảm xúc nhất thời. Mình thích bạn A, thích việc B, thích nghề C. Nhưng rồi sau một thời gian, có thể là vài tiếng đồng hồ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, nó bão hòa, dẫn đến nhàm chán, thậm chí là buông bỏ, xa lánh, không màng tới nữa, không đụng tới nữa. Sở trường á, là năng khiếu bẩm sinh. Dầu các con đầu tư thời gian rất ít vào nó, mà nó vẫn rất là mạnh mẽ trong con người của mình. Học một có thể là biết 5, 6, thậm chí là biết 10. Thì lĩnh vực đó được xem là sở trường của mình. Bên ngoài ta gọi đó là năng khiếu, tức là khả năng mang tính bẩm sinh. Thì theo các tôn giáo nhất thần, thờ Thượng Đế và đa thần hòa Thượng Đế, thì còn có các thần linh đó, thì ta cho rằng đó, cái tiềm năng của con người là do Thượng Đế tạo ra. Còn đạo Phật đó, thì cho rằng đó, cuộc sống đó, nó không phải là một đường thẳng, mà nó là một vòng tròn. Cho nên trước cái kiếp hiện tại này đó, chúng ta có vô số các kiếp sống ở quá khứ mà mình không nhớ hết được. Rồi sau khi chúng ta chết đó, không phải là dấu chấm cuối cùng, chúng ta còn có vô số kiếp sống ở tương lai. Cái kiếp sống quá khứ gần nhất, nếu các con làm nghề kỹ sư điện tử chẳng hạn, Thì cái kiếp này đó, sinh ra khoảng chừng 6 tuổi, 7 tuổi thôi, nhìn xem là mình có thể rất là thích cái lĩnh vực điện tử, thông minh, và thậm chí có thể sáng tạo, phát minh, sáng kiến được, là chưa từng trải qua học cử nhân về lĩnh vực đó, hay là trình độ cao hơn. Hoặc là có nhiều cháu thiếu nhi giỏi về âm nhạc, hội họa, văn học, ngoại ngữ, dịch thuật hay là trước tác, mà chưa từng trải qua các cái trình độ cấp cao, thì cái đó ta gọi là năng khiếu bẩm sinh. Mà theo đạo Phật á, nó là cái kết quả kế thừa từ cái ngành nghề ở kiếp trước mà chúng ta đã đầu tư rất là tốt, chứ không phải là bỗng dưng mà có, hay là do Thượng Đế hay Thần Lương ban tặng mà có. Nó là cái thành quả tiếp nối. Vật lý học hiện đại gọi đó là định luật bảo toàn năng lượng. Thì phần lớn người ta chỉ hiểu năng lượng qua vật chất thôi. Còn đạo Phật thì cho rằng đó, ngoài cái năng lượng bảo toàn trong các dạng vật chất chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác đó, thì chúng ta còn á cái bảo toàn năng lượng về tri thức, ví dụ như phong tục, tập quán, tạo nên văn hóa. Văn hóa này có văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng, văn hóa khu vực, văn hóa quốc gia, văn hóa liên quốc gia, rồi văn hóa châu lục, văn hóa toàn cầu. Thì những thứ này đó, ở trong kiếp trước á, nó không mất đi, nó làm cho chúng ta thân quen khi kiếp này chúng ta được sinh ra. Thì bằng cách đó đó, các con cố gắng xác định rõ mình có sở trường gì, thì đầu tư vào sở trường đó phát triển rất là nhanh. Ở đây các con ai được cha mẹ ông bà mình tổ chức thôi nôi, tức là sinh nhật lần thứ nhất khi mình được 365 ngày tuổi, giơ tay lên. Phần lớn đều được hết đó ạ. Rồi, chúc mừng các con. Ngày xưa đó, dưới ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo, trong ngày làm lễ thôi nôi đó, cha mẹ sẽ bày trên cái chiếc liên quan khoảng 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một ngành nghề. Và ở cái tuổi năm thứ nhất, các con chưa phát triển ý thức mà, đâu phải bỗng dưng đâu. Ở kiếp trước á, mình có sở trường về cái gì thì tự động mình sẽ chọn cái vật dụng tượng trưng cho cái nghề đó. Ví dụ nếu kiếp trước các con là bác sĩ, một trong 30 vật dụng á, nó có cái ống khám sức khỏe của bác sĩ, thì bé trai hoặc bé gái nó sẽ chọn lấy cái ống khám nghiệm đó. Thì cũng có những cháu á, chọn cái gì? Ống chích. Ống chích có hai trường hợp. Thứ nhất á, là y tá. Trường hợp thứ hai là gì? Đó là hút chích ma túy xì ke. Như vậy đó, có thể xảy ra một trong hai khả năng để xác định cái khả năng nào, thì lúc đó mình đưa thêm các cái vật dụng về bác sĩ ha. Nếu bé trai bé gái đó chọn thêm á, cái nón bác sĩ hay là cái dụng cụ khám nghiệm, thì biết rằng là hạt giống sở trường về ngành y rất là mạnh mẽ. Còn tương tự, một cháu rồi nó chọn cây cuốc thì mình biết rằng gì, đó là kiếp trước làm nghề nông. Và kiếp này nếu không nỗ lực cải thiện thì lại kế thừa cái nghề nông nữa. Ví như nghề nông bây giờ nó có hai loại: nghề nông lạc hậu như ở Việt Nam của chúng ta, còn nghề nông được công nghiệp hóa. Thì Nhật Bản là nước đi đầu ở châu Á, Hoa Kỳ và Israel, tức là Do Thái, là nước đi đầu ở phương Tây, tức là công nghệ hóa nông nghiệp. Thế như vậy, khi các con chuyển cấp từ lớp 12 sang cử nhân, đừng bao giờ chọn một cái khoa nào đó chỉ vì khoa đó đó bạn đồng học với mình đó đã chọn. Đó là các con chọn ăn ké, nó không có cái lập trường quan điểm của mình. Phải chọn cái khoa nào đó mà mình có kiến thức ở lĩnh vực đó là một cái sở trường, tức là nó mạnh hơn những cái môn học còn lại. Chúng ta phải tự thiết kế tương lai của mình bằng sự quyết tâm, rồi có mục đích, có lý do chọn lựa, chứ không có ăn ké ăn theo ai hết trơn á. vì chọn sai ngành nghề, tốn thời gian học 4 cho đến 5 năm, tốt nghiệp ra trường cuối cùng đi làm một lĩnh vực khác không có liên hệ gì cái gì chúng ta đã học, thì hoàn toàn nó là vô dụng, không phát huy được. Tình trạng đó các bạn trẻ ngày nay gặp phải rất là nhiều, thậm chí mới học năm 1, năm thứ 2 của đại học là muốn bỏ rồi, vì cảm thấy nó ngán quá, nó không phát huy được sở trường. Cho nên các con đừng để cho sở thích đánh lừa mình, vì sở thích nó bị chi phối bởi cảm xúc. Còn sở trường đó, nó liên hệ đến cái tiềm năng vốn có ở trong mỗi con người chúng ta để phát huy. Cho nên nếu các con chấp nhận theo lời khuyên của thầy thì cho một tràng vỗ tay để cam kết nào. Điều 3, thiết lập mục tiêu. Các con tập thói quen đó, làm cái gì đó cũng phải có mục tiêu và mục đích, và chia nó ra thành 3 cái cấp: mục tiêu ngắn, mục tiêu vừa, mục tiêu dài hạn. Và phải nỗ lực đạt được các mục tiêu đó trong tầm tay. Trên đường á, từ Đà Nẵng đi đường cao tốc đến chùa Kim Quang ở Quảng Ngãi này, thầy đi ngang rất nhiều các cái quả núi và dãy núi. Để các con cứ hình dung đó, mỗi một cái quãng đường theo nghĩa bóng á, mà các con đi ngang qua, thầy sánh ví nó giống như một cái đồi hoặc là quả núi vậy đó. Cái công việc của các con á, ví dụ như là hồi sáng từ Đà Nẵng đến đây, là thầy phải đến được chùa Kim Quang để chia sẻ cái chủ đề này cho các con, thì bằng mọi giá thầy phải có mặt tại đây. Thì mục tiêu các con đặt ra đó phải được hoàn thành. Mà muốn hoàn thành các mục tiêu á, thì đừng để cho các cái sở thích nó chi phối, quyến rũ mình, hấp dẫn mình, đánh lừa mình. Cái mục đích của các con đó là làm sao học để đậu và không có thiếu nợ môn nào. Rồi sau khi học á, có bằng cấp thì đi xin việc á, là được tuyển dụng ngay. Sau khi được tuyển dụng làm á, ngoài cái giai đoạn thử việc thì có đồng lương. Rồi sau đó đó tự lập, không còn phải lệ thuộc vào tình thương và trợ giúp của cha mẹ nữa. Và thậm chí phải làm ngược lại, đó là trích một phần tiền lương để hiếu kính với cha mẹ đã dày công nuôi dưỡng mình. Như vậy bất cứ khi làm việc gì, các con phải tập thói quen thiết lập ra các mục tiêu, dầu đó là mục tiêu gì. Thì điều quan trọng á, phải nhớ đến hai chữ thiết thực. Đừng có mông lung mộng tưởng những thứ nó quá cao siêu mà mình nhón chân vế tay không tới. Ở đây các con nào mỗi sáng hoặc là chiều tối tập thể dục á, có thói quen là nhón chân mình lên, giơ tay lên. Không có ai hết. Ở đây bạn gái nào khi đi ra khỏi nhà đó là mang guốc, giơ tay lên. Thỉnh họ có mang guốc thôi, giơ tay lên. Chỉ có một hai người thôi. Bây giờ cho thầy biết á, khi các con quan sát mẹ của mình, dì của mình, bà của mình, hay là quý cô, quý bà ở hàng xóm khi đi dự lễ hoặc là đi ra ngoài đường mang guốc cao hơn chiếc dép, giơ tay lên. Tức là mình từng nhìn thấy là giơ tay lên, phần lớn đều nhìn thấy hết à. Như vậy theo các con á, lý do tại sao mà các chị em phụ nữ, quý cô, quý bà thích mang guốc? Con cho thầy biết thôi, lý do tại sao?
Mang guốc sẽ tạo cho họ cảm giác tự tin trong bước đi, và mang guốc sẽ tạo thêm sự quý phái cho phụ nữ. Dạ thưa thầy hết.
Rồi, quý vị có đồng ý không ạ? Cái là bạn này đã trả lời nó có hai ý. Thứ nhất á, tạo cái cảm giác tự tin hơn. Thứ hai là tạo cảm giác quý phái hơn. Cái đó nói xa xôi quá. Thực ra đó, mà gốc chứ nếu là gì? Để nâng chiều cao của mình lên. Thấy không ạ? Thầy Nhật Từ cao chưa được 1m5. Nếu thầy mang gốc cao một tấc thì thầy được nâng lên thành gì? 1m6. Và cái chiều cao đó đó làm cho chị em phụ nữ có cảm giác tự tin. Cái đó là đúng rồi, cái đó là phần sau thôi. Còn cái quan trọng nhất á là mang guốc để nâng cao mình lên, thế thôi. Nhưng mà cái hậu quả của mang guốc thường xuyên là gì? Đau chân, đau thắt lưng, suy thận, giãn tĩnh mạch. Cho nên ai mà bị những cái chứng bệnh đó đó thì tuyệt đối đừng có ham chiều cao giả. Tại vì lúc nào mang guốc là mình mới cao lên, còn không mang guốc mình đâu có cao lên được, phải không ạ? Cho nên đó là cái ví dụ cho chúng ta thấy á, mỗi buổi sáng hay là tối khi các con tập nhón chân lên thì mình cao hơn được nhiêu, tắc đến tắc 2. Với tay lên thì mình cao thêm 2-3 cm nữa. Thì dùng cái hình ảnh đó đó để tượng trưng cho cái nỗ lực vượt trội hơn năng lực mà các con đang có hiện tại. Nên mình phải nỗ lực phá cái lục chính mình thì các con mới có tiến bộ được. Ví dụ như bình thường một ngày các con học bài là 2 tiếng, làm bài tập là 1 tiếng, tổng cộng là có 3 tiếng. Bây giờ mình nhón chân với tay trong việc học tại nhà, học bài nâng lên thành 3 tiếng, làm bài tập nâng lên 1 tiếng, thì các con có 4 tiếng học bài tại nhà thì mình đâu cần phải đi học thêm, đỡ tốn tiền cha mẹ. Đó là các con đã phá kỷ lục chính mình. Cái đó đâu có khó đâu, chỉ phấn đấu hơn chút xíu, chịu khó hơn chút xíu, chịu cực hơn chút xíu là mình có thể đạt được ở trong tầm tay. Như vậy muốn đạt được bất cứ mục tiêu nào thì cái mục tiêu đó phải là thiết thực, mình chạm tới được. Thế bây giờ á, cái vàng cây dây leo, ví dụ như là vàng nho, đặt ở chiều cao khoảng là 2,5 m. Các con cáo nhìn thấy các trái nho chín mọng ở trên cành chạy nước biếc, nó nhảy lên rất nhiều lần nhưng mà vó không tới. Từ khi thấy các cái chú thỏ đi ngang qua đó, các cô cáo và cậu cáo mới nói với đàn thỏ đó: nhường cho các bạn ăn các chùm nho này chua lắm, chúng tôi không thèm. Đó là cách ăn không được bỏ, không? Trong lòng thì tiếc, mà bên ngoài đó thể hiện ra cái vẻ ta đây, là biết là nhượng, là thảo ăn đối với loài khác. Là vì là các con cáo này không thấy rõ được cái năng lực chiều cao sau khi mình nhảy lên tối đa là bao nhiêu, cho nên vế ngoài không tới. Cái đó ta gọi là mục tiêu không tưởng, mục tiêu quan đường, mình không bao giờ mình đạt được. Thì các con tránh tình trạng là thiết lập ra các cái mục tiêu xa xôi đó, mà phải làm sao các mục tiêu đó nó gần gũi thiết thực, nỗ lực thêm chút là chúng ta có thể đạt được. Nếu các con hoan hỷ với đề xuất này thì cho một tràng vỗ tay để cam kết nào. Điều 4, suy nghĩ lớn và làm việc tập trung. Có rất nhiều người đó tánh tình là giản đơn và khiêm tốn. Dĩ nhiên khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn quá mức thì rơi vào mặc cảm tự ti. Tình trạng mặc cảm tự ti đó thầy sánh ví giống như là bánh xe đã bị nổ lốp, thì trong cái bánh đó, đó nó không còn hơi, cho nên chiếc xe không thể nào chạy được cho đến lúc chúng ta thay chiếc bánh mới vào. Người mặc cảm tự ti về bản chất là vẫn có khả năng, và ở trong cơ thể của họ, họ có những cái tiềm năng, nhưng vì mặc cảm cho nên họ thiếu tự tin và lúc nào cũng nghĩ rằng là tôi yếu kém, tôi rất dở, tôi rất tệ, tôi không đủ năng lực, và việc này nó vượt qua cái tầm vối của tôi, cho người đó chưa làm đã đầu hàng rồi. Hoặc là rơi vào tình trạng than ngắn thở dài, cho nên cuối cùng á rất khó có thể đạt được bất cứ một nỗ lực nào. Do đó các con phải mạnh dạn suy nghĩ lớn. Thì suy nghĩ lớn nó bắt đầu từ những ước mơ. Ở đây ai có ước mơ khi lớn lên là bác sĩ giơ tay lên. Chỉ có một hai người. Ai ước mơ làm kỹ sư giơ tay lên. Ai ước mơ đó mình được giàu hơn cha mẹ giơ tay lên, chiếm đại đa số. Con cái mà hơn cha mẹ là nhà có phúc. Cảm ơn các con. Còn ai ước mơ tôi sẽ dở hơn, nghèo hơn cha mẹ giơ tay lên. Rất là tốt, không có ai hết. Vì có như thế là lạc hậu. Vì ước mơ đâu có tốn tiền để mua. Cho nên chúng ta được quyền ước mơ. Và ước mơ đó đó, nó là một cách suy nghĩ lớn, như nó mới dừng lại trong đầu của chúng ta thôi. Như vậy, từ những cái suy nghĩ có giá trị, có ích và làm cho mình đó, ngày càng lớn hơn, ngày càng hữu ích hơn, ngày càng được nhiều người tin tưởng vào giá trị của mình hơn, thì chúng ta phải tập thói quen làm việc tập trung. Muốn hoàn tất một cái việc gì đó thì phải tập trung vào nó, kiên định với nó, không có lơ đễnh. Cái đó Đức Phật gọi là chánh niệm và tỉnh thức, tức là thấy rõ, biết rõ mình đang làm gì, mọi diễn tiến, thái độ, tâm lý, hành vi, rồi các cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi chúng ta phải làm chủ chính mình. Chứ đang học bài, còn một vài ngày nữa thi, mà bạn bè alo điện thoại cái rủ đi coi phim cái chạy đi liền là thiếu tập trung. Thì dù cho các con có mơ ước lớn làm ông đầy bà nọ trong tương lai, cái đó nó chỉ dẫn đến tình trạng thất vọng sau khi kết quả thi được công bố. Ở đây nếu ai nghe những cái thông tin, ít nhất là đọc báo hoặc là nghe người lớn kể, ở Hàn Quốc tỷ lệ tự tử thanh niên là đứng đầu châu Á, có năm là đứng đầu toàn thế giới, thì giơ tay lên. Chỉ có một hai người biết thôi. Hàn Quốc có thu nhập GDP hơn chúng ta rất là khủng, hơn một chục lần. Thế thì tại sao tuổi trẻ Hàn Quốc tự tử nhiều? Bởi vì áp lực quá lớn. Lý do tại sao bị áp lực? Vì người Hàn đó, họ rất là nghiêm túc. Kỳ vọng đặt vào chính họ cũng rất là cao. Kỳ vọng của gia đình cũng rất là mạnh mẽ. Do đó sau các kỳ thi chuyển cấp hoặc là các kỳ thi kết thúc năm học, kết quả rất làm cho các học sinh và sinh viên Hàn khủng hoảng, và nhiều cháu học sinh đó đã chọn con đường tự tử. Đó là một sai lầm lớn. Bởi vì chúng ta phải hiểu đó, cuộc đời đó nó giống như là các cái quả đồi. Mình đi hết cái quả đồi này, tiếp tục đi cái quả đồi khác, chứ phải đi dừng lại. Thất bại một lần, thất bại nhiều lần không phải là chấm hết. Chúng ta còn có nhiều cơ hội khác chờ đợi mình trong tương lai. Cho nên đừng cường điệu hóa các thất bại, đừng quan trọng quá các nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vấp phải trong một quãng đời nào đó. Chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng để vượt qua. Khi các con cô đơn buồn chán và thậm chí là hay có phần tuyệt vọng, thì xin tiền cha mẹ khoảng chừng 600.000 mua cái đèn tia hồng ngoại loại cao 1m7 rồi vào sau óc mỗi ngày chừng mấy chục phút, lúc nào đang buồn chán tuyệt vọng hay là đang nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện đi chơi, thì rọi vào sau óc khoảng 30-40 phút là mình tỉnh táo lại liền. Nó giúp cho chúng ta không còn rơi vào cái trạng thái tiêu cực đó nữa. Thì lúc đó các con mới có thể tập trung thành công vào mục tiêu chính để nuôi dưỡng các suy nghĩ lớn. Suy nghĩ lớn là suy nghĩ có giá trị và nó nâng hệ giá trị của mình lên. Ví dụ, đang là học sinh trung bình, các con phải có suy nghĩ lớn phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến. Đang là học sinh tiên tiến, các con phải mơ ước trở thành học sinh giỏi. Đang là học sinh giỏi, các con phải mơ ước trở thành học sinh xuất sắc. Đang là học sinh giỏi ở trường nông thôn, các con phải mơ tưởng và suy nghĩ làm sao để trở thành học sinh giỏi ở thành phố lớn. Đã là học sinh giỏi thành phố lớn thì các con phải mơ tưởng trở thành học sinh giỏi cấp quốc gia. Tức là mình phải suy nghĩ cái gì đó nó lớn hơn cái khả năng bình thường vốn có của mình để cho mình có cơ hội phấn đấu. Và cái đó nó giúp cho mình đó không bị vướng kẹt vào sự ỷ lại. Vì ỷ lại nó làm cho chúng ta không thể nào tiến bộ được. Do đó phải tập thói quen giờ nào công việc đó đang ở trường lớp thì không có nghĩ đến chuyện chơi thể thao. Đang chơi thể thao thì không nghĩ đến cái chuyện học bài. Đang học bài đó thì không nghĩ với chuyện là xem internet. Đang phụ giúp cha mẹ thì không có nghĩ đến cái chuyện đi chơi. Thì ở giờ nào, không gian nào các con tập thói quen làm công việc đó, nó giúp cho mình trở thành một người rất là tập trung và kiên định. Và cái đó làm cho chúng ta đỡ mất thời gian mà vẫn có thể lần lượt hoàn tất được các cái mục tiêu. Nếu các con quan hệ với lời khuyên này, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 5, dám mạnh dạn ra khỏi vùng an toàn. Thì khái niệm vùng an toàn đó được sử dụng để chỉ cho khi mình sống ở trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và gia đình, chúng ta không phải làm gì hết, ngày vẫn có 3 buổi cơm, đến mỗi năm á thì vẫn có mấy bộ đồ quần áo mới, rồi cặp sách mới, rồi trò chơi, rồi các cái vật dụng mới. Tức là hầu như với tình thương, chúng ta cần cái gì, từ những cái nhu yếu tối thiểu cho đến những nhu yếu thậm chí là xa xỉ, cha mẹ thương con vẫn chiều theo. Cho nên chúng ta cảm thấy là ở trong tổ ấm của gia đình mình, chúng ta cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái. Và cái đó nó làm cho các con là chết đi cái tinh thần phấn đấu, an phận thủ thường thôi. Và có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp ra trường đó, muốn là sao chỉ có ngày 3 bữa cơm ăn, không có thiếu nợ ai là được. Thì cái sự phấn đấu của người đó không thể nào giúp cho họ vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp được. Cho nên các con phải tập thói quen gọi là thoát ra khỏi ao nhà, ở ghế đen lặn ghế bóng ha. Ở ghế bóng là gì? Tức là đừng lệ thuộc vào cha mẹ nữa. Cha mẹ chúng ta rồi cũng phải bị vô thường, đến 70-80 tuổi, hay may mắn hơn 90 tuổi cũng phải qua đời. Chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ, mà đến lúc nào đó mình phải tự lực. Mà tự lực tốt nhất là ở cái tuổi thanh niên. Ở đây các con nào đã xem qua những clip TikTok về cái cách mà các con chim mẹ và chim bố nuôi các con chim con từ lúc mới nở trứng ra cho đến lúc đủ lông cánh để bay, giơ tay lên. Khá nhiều. Cảm ơn các con. Thì nếu quan sát những cái clip đó đó, các con sẽ thấy từ một cái quả trứng sau khi ấp hơn 30 ngày, một số chú chim mạnh á có thể tự làm vỡ cái vỏ trứng ra. Còn một số khác á phải nhờ đến cái mỏ của con chim mẹ gõ vào tạo điều kiện để cho cái vỏ nó nứt ra thì con chim đó mới chui ra được. Gần như khoảng 2 tháng kể từ lúc được nở ra từ trứng, các cô chim và chú chim này không thể nào tự lực được, mà chim mẹ và chim bố phải thay nhau đi tìm kiếm các thức ăn, mang về đút cho các chú chim và cô chim ăn. Và có một điều rất là lạ trong thế giới loài chim, sau khi ăn xong thì các cô chim và chú chim đó sẽ thải ra đường hậu môn, thì con chim mẹ và chim bố đó sẽ ăn lại cái phần thải đó. Bởi vì cái bao tử của chim non chưa đủ sức để tiêu hóa hết toàn bộ các thức ăn, mà phần lớn chim ăn thức ăn mặn thôi, tức ăn cái loài sâu bọ, côn trùng hoặc là các con vật nhỏ hơn đó. Cho nên chim mẹ, chim bố phải ăn lại để đỡ phí cái nguồn lương thực. Và khoảng 45 ngày sau đó thì lông cánh mới bắt đầu mọc ra đầy đặn, thì các chim non này mới tập vỗ cánh bay, đứng ở trên đổ mình vỗ liên tục, đôi lúc mà mất cả 15 phút mà vẫn chưa bay được, phải tập bay. Sau đó bay được, thì từ lúc cắt cánh bay được thì các chim non này đó sẽ rời khỏi tổ và không còn lệ thuộc vào sự chăm sóc của chim mẹ và chim bố nữa. Đối với các loài động vật ăn cỏ thì sau khi sinh ra đó mấy phút là có thể tự đi được, rất là mạnh. Đó là một điều rất là hay. Con ngựa, con bò, con trâu, con nai, con dê, con lạc đà, sau khi sinh ra đó vài phút sau là có thể đi được vững vàng. Nhưng mà những con thú ăn thịt như là con cọp, con sư tử, con beo, con gấu, vân vân, thì cái con được sinh ra nó rất là bé nhỏ, rất là yếu ớt, và phải được các con mẹ nuôi vài tháng trời để được khỏe mạnh. Đó cũng là may phước cho cuộc đời, như là thế giới động vật. Chứ nếu những con ăn thịt á mà sinh ra mạnh khỏe như là các con ăn cỏ thì có lẽ là những loài động vật hiền lành như là động vật ăn cỏ sẽ khó mà thoát khỏi toàn bộ nanh vuốt của các loài vật ăn thịt này. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là tùy theo chủng loại, đến lúc nào đó các con động vật nhỏ đó phải tách rời khỏi vòng tay thương yêu của cha mẹ chúng để tự lực và bắt đầu một cái cuộc sống chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Thì con người đó nó có cái tình cảm thương yêu, cho nên có nhiều người con do nghiện game, nghiện ma túy, nghiện ăn chơi, nghiện hưởng thụ, không làm nên tích sự và trò trống gì, lại tiếp tục bám vào tình thương của cha mẹ và làm cho cha mẹ phải khổ sở rất là vất vả suốt cả một kiếp người. Cái đó Đạo Phật gọi là tội bất hiếu. Cho nên các con á phải mạnh dạn ra khỏi cái vùng thoải mái, tức là mình phải chịu cực hơn, chịu khó hơn, phấn đấu hơn. Nếu các con quan sát hươu cao cổ sau khi đẻ con non ra, vài phút sau đó nó tập cho cái con này phải đứng dậy để đi. Thực ra con chim hươu, con hươu cao cổ non á khi mới sinh ra nó cũng cao 7-8 tấc, rất là to, và hai cái chân yếu ớt của nó làm cho nó đứng lên rất là khó. Nó té xuống lần một, con mẹ nỗ lực an ủi để cho nó đứng lại lần hai, té lần hai an ủi đứng dậy lần ba. Và có những con mẹ đó sẽ dùng cái cổ hắt con chim, hắt con hươu cao cổ non này đó văng ra vài mét, rồi nó lộn cổ nó bò dậy lần thứ ba, lần thứ tư, cho lúc nào nó tự đi được. Còn các con vịt mà loài vịt biết bay đó, thì sau khi ấp nở đến ngày thứ hai đó, từ ở trên một cái ổ với một cái độ cao có khi là chục mét hoặc là vài chục mét, con vịt mẹ sẽ bay xuống dưới đất. Các con vịt con lần lượt bay xuống hết với cái cơ thể rất nhỏ bé đâu mà phải mạnh dạng để tập bay, để tự tồn tại. Cái đó là ra khỏi cái vùng thoải mái, ra khỏi cái vùng an toàn, chấp nhận những rủi ro nhất định. Cho đó nó mới làm cho các con nuôi lớn được bản lĩnh và thái độ chịu đựng. Và muốn như vậy đó, phải tập đó là lúc nào đau khổ đừng có nhỏ nước mắt, đừng có rơi vào trạng thái mít ướt cảm xúc như là cá sấu. Thế mình phải có bản lĩnh chịu đựng, xem mọi việc là chuyện nhỏ thôi, và nhẩm ở trong đầu tôi đủ sức, tôi có thể vượt qua được việc này, việc này không đáng gì hết á. Rồi á, vừa nhẩm vừa cười, thì cái thái độ lạc quan yêu đời đó sẽ làm cho các con đó là không cảm thấy việc gì là một chướng ngại vật ghê gớm. Thái độ đó nó sẽ giúp cho mình đó đạt được các thành công dễ dàng hơn. Nếu các con quan hệ với lời khuyên này thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 6, không bỏ cuộc nửa chừng. Thầy quan sát ở một số cái trung tâm mồ côi, thì các cháu nhỏ bị té xuống do vấp ngã, do lật đật, thì các cháu nó cũng òa lên khóc. Đó là phản ứng thông thường của trẻ thơ thôi. Do vì không có ai dỗ dành lúc bị té ngã xuống, các cháu này lồm cồm bò dậy, nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn phía trước, nhìn phía sau, không có ai tới nâng đỡ mình hết, cho nên các cháu đó không còn khóc nữa. Thầy cũng vào quan sát ở một số trường mẫu giáo hạng sang dành cho các cháu nhà giàu, đóng tiền học phí rất là cao, khi bị té cũng tương tự như vậy, thì vú nuôi và cô giáo thầy giáo ở trong trường mẫu giáo đó tới xích xoa thì các cháu đó khóc lâu hơn. Như vậy nỗi khổ niềm đau ở trong hiện thực đó, chúng ta không thay đổi nó được, nó đang xảy ra lúc đó, chúng ta phải thừa nhận nó thôi. Nhưng khi được xích so cái tôi của mình đó, nó làm cho mình cảm thấy mình được quan tâm, mình được thương, mình được cưng chiều, mình được thấu hiểu, thì tự động nó làm cho mình đó là mít ướt nhiều hơn, cái bản lĩnh nó bị giảm đi. Còn các cháu nhà nghèo và mồ côi từ nhỏ thì bản lĩnh chịu đựng và sự từng trải làm cho các cháu đó ít bỏ cuộc nửa chừng so với những người sinh ra ở trong một gia đình mà cha mẹ quá cưng chiều. Cho nên á, dù các con có phước sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ mình thương, muốn cái gì cũng được, thì các con cũng phải tập thói quen tự lực và tự lập. Và mỗi khi có thất bại điều gì đó, đừng quá cương điệu, nói không với việc bỏ cuộc nữa chừng. Và thực ra đó, khi mình khởi lên cái tâm lý bỏ cuộc là mình đã thất bại rồi. Còn người kiên trì đó mới có cơ hội đó là chạm đến được sự thành công. Còn bỏ cuộc thì mình đã đau hàng rồi. Lần đầu tiên đi thuyết giảng cho cộng đồng người Nhật hơn 10 năm trước, khi thầy đi xe cao tốc, xe lửa đó, cao tốc, thì thấy rất nhiều cháu 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi không có cha mẹ đi theo. Và xuống những cái trạm cao tốc này đó, thấy các cháu tự đi một mình thôi. Thì thầy đi theo thử coi mấy cháu này đi đâu. Lát nữa nhìn thấy là các cháu vào trong trường. Từ cái chỗ ga cao tốc đến trường á, đi bộ trung bình là 10 phút. Thì thầy mới hỏi những người bạn Nhật Bản, thì họ mới giải thích rằng đó, trong tuần lễ đầu tiên của ngày khai học, thì cha mẹ các cháu ở Nhật Bản đó dẫn cho các cháu đi cao tốc và chỉ từ cái điểm đi lên này, đi bao nhiêu trạm, và cái trạm đó nó được hiện lên cái chữ gì thì phải đi xuống. Và từ lúc đi xuống ra khỏi cái ga cao tốc này, đi tay trái, đi tay phải, đi bao nhiêu con đường, băng qua đường như thế nào, đèn đỏ dừng lại ra làm sao, xin đường làm cái gì, thì mới tới được cổng trường, sau đó được vào lớp. Sau khi học xong cũng đi theo con đường đó để đi ra bến xe cao tốc để đi về nhà. Cho nên thiếu nhi của Nhật Bản có tinh thần tự lực rất là mạnh. Và trong giờ ra chơi đó thì các học sinh Nhật Bản được huấn luyện trồng cây. Tất cả mọi học sinh ở trong trường đều phải trồng một cái cây nào đó để chăm sóc nó, làm quen với việc thân thiện môi trường. Và tuyệt đối nó không phải xả rác. Rồi phải lau nhà, tức là trong lớp học không được mang dép vào, dép phải để bên ngoài. Lau nhà thật là, lau cái phòng học rất là sạch, lau cái khu vực vệ sinh. Phân công ra tất cả các cháu học sinh đều phải làm lao động hết, dầu là con cháu của vua hay là con của thủ tướng, con của bộ trưởng cũng không có ngoại lệ. Cái tinh thần đó làm cho người Nhật Bản có kỷ luật từ nhỏ. Mà người có kỷ luật cao thì họ ít bao giờ đó là bỏ cuộc lắm. Thì trong thế giới thế chiến thứ hai đó, Nhật Bản có rất nhiều cảm tử quân. Tinh thần kỷ luật của họ, họ nghĩ đến cái quốc gia là quan trọng nhất, cho nên họ sẵn sàng họ cảm tử, họ chết để mang chiến thắng về cho nước của họ. Chứ họ không có chấp nhận sự thất bại đâu, làm đến lúc nào chết thì thôi. Chúng ta cũng không cần phải cực đoan như thế, nhưng mà phải huấn luyện để cho chúng ta đó là không chán nản, không bỏ cuộc, không cường điệu quá, không quan trọng quá, và xem vào việc đó nó rất là đơn giản thôi. Nếu các con chấp nhận điều đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bây giờ còn 4 điều nữa mà đã hết giờ rồi, thì thầy chỉ đọc qua để cho các con lưu tâm thôi. Điều 7, tập giải quyết các vấn nạn, không đùn đẩy vấn nạn đó cho người khác, tức là có trách nhiệm với bản thân. Điều 8, nhờ cha mẹ, những người lớn có kinh nghiệm đánh giá các mặt yếu, các mặt mạnh của bản thân mình để mình khắc phục và tiến bộ hơn. Điều 9, lắng nghe các phê bình chỉ trích của người khác về bản thân mình, nhưng không quan trọng quá điều đó. Nếu chúng ta còn có các khuyết điểm thì nỗ lực khắc phục để vượt qua. Nếu mình làm tốt mà người ta nói sai về mình thì nên phớt lờ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Điều 10, thông minh về việc chi tiêu tiền. Các con tập làm quen với cái khái niệm tiêu sản và tài sản. Tiêu sản là mình bỏ tiền của bản thân và cha mẹ mình cho, hay là từ tiền lương của mình mua một cái vật dụng gì đó để mình tiêu xài. Ví dụ mua xe đạp, mua xe Honda, mua cái cặp, mua quần áo. Đó là tài sản tiêu dùng, chắc chắn nó sẽ hết. Về sau này khi lập nghiệp ra, có nhiều thanh niên đó muốn lên mặt lên bài với mọi người mua xe hơi. Mỗi tháng phải tốn tiền cho tài xế, tiền xăng, tiền bảo trì. Xe sau thời gian là mất giá. Đó là đầu tư vào tiêu sản thì tiền mình nó sẽ hết. Còn các con phải tập thói quen đó, tiết kiệm tiền để đầu tư vào việc mua tài sản. Ví dụ như mình gỡ tiền trong ngân hàng, hay là đầu tư mua đất, đầu tư chứng khoán, hay là mua cổ phần của những cái công ty đó có cái tiềm năng phát triển cao. Thì nếu đầu tư tốt á, thì cái tiền đầu tư đó ngày càng lớn hơn. Thì tạm gọi là tiền tạo ra tiền, nó làm cho các con sẽ giàu được. Còn đầu tư vào tiêu sản thì tiền của các con sẽ gọi là cạn kiệt dần, mất mát dần. Thì đó là 4 điều đó, tổng cộng với 6 điều vừa nêu thành là 10 điều có thể giúp cho các con thiết kế được cuộc đời của mình ở trong tầm tay. Nếu các con quan hệ với điều này thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bây giờ để cho nó đỡ mỏi chân á, các con hãy đứng lên nào. Thì thầy hướng dẫn cho các con hai động tác. Khi mình ở nhà học bài hay là làm việc trong tư thế ngồi, tạo thành thói quen đó, cứ trung bình đó 60 phút thì các con đứng dậy. Thì sau này không có bị thần kinh tọa thoái hóa xương hay là thoát vị địa điểm nha, phải tập. Động tác thứ nhất á, đứng thành hình chữ bát. Rồi, các con lưu ý, khi nhón chân lên á thì hít vào thật là sâu, nhíu hậu môn lại để không bị bệnh trĩ nha. Rồi, hai lòng bàn tay đó chúng ta giao nhau trên đỉnh đầu, tạo thành một cái tiếng chát, đọc lên đó, đụng vào nhau trên đầu. Rồi bỏ chân xuống, hai tay giơ xuống, thở ra và mở hậu môn ra. Đó, động tác nó đơn giản vậy thôi. Thì các con á, hãy tập động tác này cứ 60 phút á, mình làm việc hay là học bài thì á, đứng dậy tập khoảng 1 phút, thì về sau này tránh được rất nhiều các loại bệnh tật không đáng có, nó mới giúp cho các con dẻo dài nha. Bây giờ chúng ta tập nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Có mỏi quầy sau cái đầu gối không? Ai mà mỏi á, là sức khỏe hơi tệ đó. 20 mới có 20 giây thôi, mình phải tập trung bình đó là 1 phút. Đang lúc mình ôn bài thì cái vùng gáy cổ nó rất là mỏi, hoặc là ngồi sai tư thế, làm việc sai tư thế, nó đều dẫn đến tình trạng là đau mỏi bắp vai. Thì các con làm như thế, tại vì do cái khoảng cách đây nó hơi chặt, chứ khoảng cách mà rộng đó, thì chúng ta tập á, nó sẽ làm cho thư giãn liền ở vùng gáy cổ và vùng bả vai, làm cho toàn thân được vận động. Nha, phải tập động tác đó, tạo thành một thói quen. Động tác thứ hai, lúc mà ngồi làm bài, bao gồm làm bài tập hay làm bài viết, làm bài tự luận hay là bài trắc nghiệm, nhất là mình thi mình viết liên tục, thì các con tập thói quen hơi, khi mà hơi mỏi tay đó thì mình tập thói quen thế này nè: ngồi cũng được hoặc là đứng cũng được, mình phất cái tay ra thật là mạnh, giơ tay lên như thế này, phất xuống, nghe cái rắc cái gì đó, phát xuống, làm khoảng chừng 30 cái thôi đó. Từ 20 cái cho đến 30 cái, làm luôn cả hai tay. Khi mình phát xuống á là buông lỏng tất cả các ngón tay ra, buông lỏng ra hết, phải xuống như thế này nha. Thì về sau này nó không bao giờ nó đau cái bả vai của mình hết trơn á, và lúc đó đó mình làm chừng 20 cái nha, thì ngồi mình viết tiếp là nó không có đau nhất. Nha, có những người mà đau xương khớp á thì nó nhức mỏi ghê gớm lắm, thì mình phát xuống cái này nó hết liền. Hoặc là thức dậy tay của mình nó có vẻ nó bị cứng, co lại co tới đưa luôn không được. Ai sau khi thức dậy á, cái bằng mấy ngón tay nó khó co lại, giơ tay lên thằng ơi, cái đó là do sử dụng á, internet nhiều quá, nhất là co cái điện thoại thông minh như thế này nè, trong tư thế nằm thì sau thời gian á là nó bị sai tư thế và nó làm cho đau nhức cái bả vai hết, và nó làm tê tay khi ngủ dậy đó, nó không được thoải mái. Thì các con phải tập cứ khoảng chừng á 1-2 tiếng phát hai cái tay xuống như thế này, hất thật mạnh ra nha, rất là tốt, đỡ tốn tiền cha mẹ. Và tập làm sao đó để sáng khi thức dậy không có cảm giác đau nhức gì, là khó co tay, mở ngón tay ra nha. Rồi bây giờ động tác thứ ba, các con đứng tại hình chữ V cũng giống như vậy. Khi hít vào, nhón chân lên, nhíu hông lại, thì cái bàn tay mình đang từ ở vị trước đây này, kéo ra làm sao, kéo ra sao và nắm cái nắm tay lại. Rồi sau đó hạ chân xuống, mở hông môn ra, thở ra, bàn tay đánh ra phía trước. Khi ra phía trước á, thì 5 ngón tay song song với nhau hướng lên trên bầu trời. Và lưu ý đó là không được gồng, biến cái bả vai thành cái trục xoay để đánh đồng đưa từ trước ra đằng sau. Ra trước thì mở lên như thế này, 5 ngón hướng lên bầu trời, ra đằng sau thì nắm cái nắm tay lại. Thì cái phương pháp này gọi là đạt ma dịch căn kinh, gọi tắt là dịch căn kinh, hay còn gọi là phất thủ, hay gọi là phẩy tay, hoặc là vẫy tay. Thì cái động tác này đó, dịch đó là chuyển động, cân á là gân cốt, kinh á là huyệt mạch trong cơ thể. Thì á, chúng ta làm động tác này thì về lớn á, khi lớn lên nó không có bị tê bại liệt sụi, không bị tai biến mạch máu não, không bị những cái chứng bệnh xương khớp. Nha, bây giờ chúng ta làm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vì hết giờ rồi, chứ không biết cái động tác đó. Mà nếu có lỡ quên đó, thì lên trên Google gõ tên của thầy Thích Nhật Từ, đánh chữ phất thủ, thì có cái bài hướng dẫn của thầy. Đối với những người làm nghề lái xe, nghề thợ tiện, nghề má vai, nghề may vá, nghề gì mà dùng đến hai cái hoạt động tay chân, cơ bắp nhiều thì nó đau nhức xương khớp, rất là khó chịu, thì nên một ngày có 2 lần tập, lúc trong tư thế bụng đói nha. Mỗi lần tập trung bình là 10 phút đến 15 phút. Thì để cho nó đỡ nhàm chán á, thì mở tivi ra xem. Là Phật tử thì mình mở video pháp thoại lên nghe. Thì tập 15 phút thì quý vị sẽ giảm được rất nhiều các loại bệnh tật về hệ, đó là gân xương khớp. Mà những loại bệnh đó nó làm cho mình nó đau nhức kinh hoàng lắm, nhất là thoát vị đĩa đệm. Nó làm cho mình có cảm giác như là chịu được không nổi. Thì mình tập cái này thường xuyên thì sau này không bao giờ rơi vào những cái chứng bệnh đó. Các con nhớ 3 động tác đâu, cố gắng tập luyện nhé. Rồi chúc tất cả các con được thành công hạnh phúc trong khóa tu tại chùa Kim Quang.